Việt Nam thống nhất mang vác chung từ nay một lòng chung.
Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 5, nhằm 24 tháng 4 âm lịch Canh Dần. Xin mời quý thính giả nghe tiếp chương trình kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 35 năm sau. 35 năm trước, 30 tháng 4 là ngày chấm dứt chiến tranh, cũng là ngày bộ đội Bắc Việt xé Hiệp định Paris cưỡng chiếm miền Nam. Nên 30 tháng 4 là ngày tang thương, ngày khúc hạnh, ngày gia đình tan nát, vợ xa chồng, con mất cha, anh mất em. 30 tháng 4, đất đai miền Nam trở thành một nhà tù khổng lồ. Nhân dân miền Nam trở thành những tên tự tù, chờ giờ hành quyết. Bọn lính đánh thuê cho chủ nghĩa Xô Viết, nhiệm nhiên làm quan tòa xét xử kẻ hiền lương. Tòa án nhân dân đồng loạt dừng lên khắp nơi cho những quan tòa sát dân. Nhân dân miền Nam bình đẳng sum vào ba loại tù. Loại thứ nhất lùa vào trại tập trung cải tạo. Loại thứ hai đi kinh tế mới nơi rừng sâu nước độc. Phần còn lại bị giam nhốt trong đói nghèo. Nhưng thế giới đã lặng câm trước nỗi khổ đau địa ngục Việt Nam. Vì giới tri thức tạ khuyên Âu Mỹ đã bị Hà Nội, Liên Xô và Trung Cộng mê hoặc, làm cho họ tưởng rằng mục tiêu chiến đấu của Hà Nội bảo vệ hòa bình và độc lập dân tộc. Nhưng từ thành phố Paris, cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam cất tiếng tố cáo sự im lặng này bằng một cuộc tân vận động cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam thông qua hai ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và ủy ban cứu sống người vượt biển mà cơ quan ngôn luận là tạp chí quê mẹ phát hành trên khắp thế giới. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý khán giả nghe lại một phần trích từ buổi văn nghệ Hát cho người vượt biển, tổ chức tại nhà hát Espace Gardin trên đại lộ Champs-Élysées, thủ đô Paris vào ngày 12 tháng 12 năm 1978, 32 năm trước. Buổi văn nghệ này nhằm vận động đồng bào Việt Nam tham gia chiến dịch một chiếc tàu cho Việt Nam do cơ sở quê mẹ khởi xướng để đưa con tàu đảo Ánh Sáng ra Biển Đông vớt người vượt biển vào thời điểm mà mỗi giờ đồng hồ có 55 người vượt biển tấp vào bờ biển Mã Lai Á. Đồng thời, thông báo cho công luận thế giới biết rằng vì thảm nạn độc tài toàn trị Cộng sản mà người Việt bỏ nước ra đi, mang thông điệp tự do đến cho thế giới, chứ không như Hà Nội rêu rao, người vượt biển ra đi vì lý do kinh tế. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe bài hát Lời của Thiếu phụ Việt Nam qua dòng hát tuyệt vời của Julie Quang trong buổi trình diễn nói trên.
Xin đừng hỏi tôi vì sao tôi còn sống, vì sao tôi còn mong, vì sao tôi còn ngóng. Xin đừng hỏi tôi vì ai tôi mất chồng, vì ai tôi mất con, mẹ cha tôi mất. Xin đừng hỏi tôi khổ đau đã triền miên, mà sao tôi chẳng điên, mà sao tôi chẳng chết. Lưu rằng biển đông làm thân tôi ô nhục, làm con tôi chết chui, chỉ còn tôi sống sót thôi. Chồng tôi đã chết nơi trại tập trung, mẹ cha tôi chết ở vùng kinh tế. Tôi đã ra đi ôm đứa con thơ trong chuyến ra khơi nửa dặm tiền mưa, hy vọng tìm được cuộc đời tự do. Nào ngờ lời khi đuổi xua, thuyền nhân ôm đói rằng chờ ngoài khơi. Một mình tôi sống thôi để lên tiếng gọi, tôi còn phải sống để treo cao nợ máu. Người đông dương khổ đau vì âm mưu đòi trắng, sống đêm mà không chồng con cha với mẹ, buồn quê hương nát tan. Nhưng lòng tôi chưa yêu hèn, tôi còn phải sống để nuôi sâu thù oán, nhà gây nên lầm than, người vô tâm tàn nhẫn. Tôi còn phải sống để mang ơn những ai mở tay ôm những người là nạn nhân trên cõi đời. Tôi còn phải sống, tôi cần phải sống, để cho thế giới phải lưu tâm.
Thưa quý khán giả, cũng trong buổi trình diễn hát cho người vượt biển nói trên, ông Võ Văn Ái, người sướng xuất chiến dịch Một con tàu cho Việt Nam, đã trình bày cho đồng bào về chiến dịch này, đưa ra những thành quả và kêu gọi sự tham gia của người Việt hải ngoại để cứu sống người vượt biển. Vì thời lượng có hạn, chúng tôi xin phát lại một số trích đoạn trong bài nói ứng khẩu của ông Võ Văn Ái 32 năm trước.
Trong khi chương trình văn nghệ được tiếp tục, chúng tôi xin phát đồng bào cho tôi được thưa một vài lời về Một con tàu cho Việt Nam. Bởi vì trong vòng 17 ngày vừa qua, quý vị chắc cũng đã có nghe qua đài truyền hình, đài truyền thanh và tất cả những thông báo lớn tại Paris nói về Một con tàu cho Việt Nam. Nhưng mà có lẽ quý vị chưa biết rằng sự thực nó như thế nào, ai đứng sau lưng con tàu đó, ai giữ tiền và con tàu đó sẽ đi làm gì, con tàu đó sẽ đưa phần mình của người vừa biệt về đâu, và như thế nào, có một nhóm chính trị nào sau khi không, đó là điều mà chúng tôi nghĩ rằng đã đặt lên trong đầu óc của tất cả một số người. Cũng có những gì cũng có thể hỏi rằng có phải đây, có phải chăng đây là một hình thức để thu tiền, để biện thủ, để vụ lời riêng cho một nhóm nào, cho một người nào chăng? Thần đó là lý do mà chúng tôi màn sẽ qua thì chương trình 2 giờ cho người vượt biển, mời đồng bào để hôm nay để chúng tôi được thưa thẳng với đồng bào. Lẽ ra chúng tôi phải đi từng nhà để thưa chuyện với đồng bào, nhưng mà bởi vì chúng tôi quá ít người mà cái công việc phải lo con tàu đó thật là nhiều, thành ra chúng tôi đã nỗ hết sức hết lực của mình làm thế nào cho tất cả quốc tế cùng đứng lại để chúng ta để cho con tàu đó sống được, hạ xuống biển đi vào trong ngoài. Cho nên chúng tôi không có người, chúng tôi không có giờ để đi từng nhà thư chuyển vào đồng bào. Vì vậy chúng tôi mang các mời đồng bào là đây để chúng tôi được thư chuyển. Và chúng tôi mong rằng sau cái buổi này đồng bào sẽ đào đạt những cái lời chân thành của chúng tôi đến với tất cả những vị đã vì lý do này, lý do khác không đến được hôm nay. Đào đạt giúp cho chúng tôi cái sự thành thật của chúng tôi. Nói thẳng, nếu chúng tôi phải mộ tim mộ ruột cái đồng bào thấy cái lòng chúng tôi như thế nào, chúng tôi cũng dám mà làm, không phải là không. Chúng tôi xin thưa với đồng bào rằng lần đầu tiên, và đây là những lời mà của những người bạn Pháp nói với chúng tôi, nói rằng lần đầu tiên mà các bạn đã làm được một việc hy hữu chưa hề có ở trong quốc tế, là những cái người dù rằng lạy lưng, dù rằng danh vọng rất cao, nhưng mà họ đã chia rẽ nhau, họ đã chửi bới nhau trên bài viết, và họ không nhìn mặt nhau, họ như là những người thù không đội trời chung từ 30 năm nay. Thế mà bây giờ những người đó lại ký tên với bạn theo lời của chúng ta. Đó là trường hợp của ông Raymond Aron, đó là trường hợp của ông Jean Poussin. Và những cái người nữ minh tinh mà bạn có những cái cách diễn tả hết sức khác biệt nhau, hết sức không ưa nhau, như ví dụ Vigie Bardot, như Simone Signore, và những ca sĩ, những tài tử điện ảnh như Yves Montand, những người làm tù sinh viên của năm 68 như Alain Gainsbourg, những người đó đã đứng lên tranh đấu bên phe tả, những người đó đã tranh đấu chống lại cái chính trị của người Hoa Kỳ tại Việt Nam, ủng hộ cho Bắc Việt, ủng hộ cho Cộng sản Việt Nam. Thế mà ngày nay họ thấy những sự thực mà do chúng ta trình bày, họ nói rằng không thể như vậy được nữa, không thể giúp cho Cộng sản được, bây giờ phải giúp cho dân Việt Nam, và không thể giúp cho một chính thể tàn bạo như thế. Và họ tư cướp những hành động của họ đã làm trước ngày 30 tháng 4 1975, và bây giờ họ ký tên vào trong chiếc tàu đó để cứu vớt người Việt Nam đi tìm tự do, những người Việt Nam không chấp nhận chế độ cộng sản. Đó là điều thiết thực. Nhưng mà đó không phải chỉ có những người ở phía tả, không có những người, không chỉ có nhà triết học, mà lại còn có những nhân vật trong chính trị của Pháp, ví dụ như ông phó chủ tịch quốc hội, ông Đảng Nastasi. Rồi sau này các bạn sẽ thấy có những lăng tù của đảng xã hội như ông Ruka, những người như ông Rostan, thử cũng như tạ. Có một tờ báo lớn là Paris đã nói rằng trong một giây phút nào đó tạ cũng như dù đã bị bay biến, để chỉ còn thấy một trái tim người dưới một cái lời kêu gọi cho Việt Nam, một con tàu cho Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi đã thu được gì sau năm ngày kêu gọi trên đài phát thanh, đài truyền hình, trên báo chí giúp đỡ? Chúng tôi kêu gọi tiền, bởi vì chỉ có tiền mới thực hiện được con tàu đó mà thôi. Chúng tôi xin thông báo với đồng bào, sau 5 ngày kêu gọi, chúng tôi đã thu được 400.000 quan mới, tức là 40 triệu quan cũ. Cái số tiền đó nó đi về đâu, ai giữ? Đó là một điều chúng tôi hết sức lo ngại, bởi vì chúng tôi biết rằng trong đời này khi mà dính đến tiền thì hay bị lầm lẫn, dính đến tiền sẽ bị mang tiếng. Thật vì vậy ngay từ đầu chúng tôi muốn minh bạch, chúng tôi không giữ tiền. Chúng tôi mời một bà người Pháp, của bà Françoise Vauthier, lúc này cũng vừa trình bày là người thụ quỹ của ủy ban Alberto Fonseca. Bà đó là một người khá giả, một người giàu có, một người không cần tới tiền bạc nữa. Họ làm là bởi vì họ thương chúng ta, họ giúp mà thôi. Bởi ông chồng bà là một ông tổng giám đốc gọi là PDG của một cái club gọi là Diamond Club, tức là những người họ giàu có, họ không cần tiền bạc, và họ giúp chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi, mỗi ngày chúng tôi nhận được từ 380 đến 450 cái sách. Thì mỗi lần nhận được như vậy, chúng tôi trao ngay sang cho bà Françoise Vauthier, và chúng tôi không mở ra, không đồng tới số tiền đó. Chúng tôi để cho một ủy ban người Pháp làm để nhận kết quả, rồi thì họ phúc trình lại cho tất cả mà thôi. Nếu như mai đây đồng bào đóng góp, chúng tôi cũng làm theo cái thức đó. Chúng tôi trao lại cái ngân phiếu, cái chi phiếu, cái tiền mặt đó, sau khi trao làm bên lai, chúng tôi giao lại cho bà thủ quỹ, và chúng tôi sẽ không đồng tiền gì cả. Tất cả những gì những người Việt Nam đóng góp tiền mặt, chúng tôi sẽ đăng danh sách đó lên, dù là một đồng, dù là 1.000 đồng, dù là 10.000 đồng, chúng tôi sẽ đăng trên báo quê này, chúng tôi sẽ gửi để tất cả các bảo vệ được để đăng lên cho đồng bào được thấy. Chúng tôi sử dụng tiền như thế nào, chúng tôi cũng sẽ trình bày cho đồng bào trong tương lai. Và chúng tôi tin rằng vì nghĩa lớn, vì người đáng chết, vì người sẽ chết mà chúng tôi làm, chứ không phải là vì tiền. Bởi nếu vì tiền, chúng tôi còn cách làm tiền khác hay hơn như vậy. Chúng tôi xin thưa là thưa đồng bào, một người không chỉ một tháng, hai tháng mà xong, một người phải sáu tháng, một người phải một năm, một con tàu không đủ, phải hai, ba, bốn con tàu. Tất cả những điều đó, nó có thân hình hay không, nó tùy thuộc vào chúng ta, nó tùy thuộc những người đang ngồi trong căn phòng này, những người đang ngồi ở ngoài căn phòng này, những người Việt Nam khắp thế giới. Có hai cái nhiệm vụ mà chúng tôi nghĩ rằng đồng bào hãy tiếp nối với chúng tôi, và tôi xin giảng nói rằng đồng bào phải làm, vì nếu không làm thì có tội của những người mà trong danh mục tôi đã nói về đồng bào đang chết ngay trên biển Nam Hải. Điều đó thứ nhất là chúng ta phải vận động quân chúng Việt Nam, bởi vì không có lý nào tất cả thế giới đang đứng sau lưng chúng ta, tất cả báo chí đang đứng sau lưng chúng ta, mà chúng ta là người Việt Nam đã khoanh tay làm nước. Chúng ta nói vì thế này vì thế kia chúng ta không làm, chúng ta nói là phải làm một cái gì mà khi cái gì đó có rồi thì chúng ta không chịu làm. Một cái việc cụ thể như vậy chúng ta phải làm, và chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi không làm, đồng bào cũng bắt chúng tôi làm, không có lý do gì chúng ta không bắt tay nhau mà làm. Thành ra công tác đầu tiên chúng tôi nghĩ là vận động quân chúng, để cho người quốc thấy rằng chúng ta công nghệ đồng bào chúng ta, chứ không phải chúng ta kêu gọi người quốc của chúng ta ngồi im để cho người quốc làm. Điều đó là một điều hết sức khổng thần, hết sức mắc cỡ. Tôi xin kêu gọi đồng bào và chúng ta nhìn thấy công tác đầu tiên chúng tôi xin đồng bào giúp chúng tôi là hãy góp tiền, góp tiền bạc, bởi vì tiền là quan trọng của người ta. Đồng bào xin đóng cho một quan cũng được, 10 quan cũng được, 20 quan cũng được. 20 quan là một cái xúc xin lên, 20 quan là 2-3 công phật. Mà nếu 500.000 đồng bào ở hàng ngoài góp lại chỉ một người 20 quan mà thôi, là một số tiền tối thiểu đồng bào có thể bước xuống sân được, thì chúng ta đã có 10 triệu quan cụ. Và 10 triệu quan cụ đó chúng ta đã có thể thực hiện với người trong vòng bao nhiêu là ngày, bao nhiêu là tháng. Đồng bào tự nghĩ đi, tất cả nhân tài của chúng ta, tất cả đồng bào chúng ta, sinh mệnh của đồng bào chúng ta treo trên một sợi chỉ, sợi chỉ đó dưới địa lung làm có 20 quan tiền mà thôi. Tôi thấy điều đó là điều rất đau lòng, nếu chúng ta không làm gì cả. Xin đồng bào hãy làm với chúng tôi. Và một cái điều quan trọng hơn nữa mà tôi cho là đó là điều căn bản của chúng ta là xin đoàn kết lại, xin kết hợp lại. Chúng tôi xin thưa với đồng bào cái sự đoàn kết không phải là đoàn thể này ngồi đoàn thể kia nói về nhau đoàn kết, mà là đoàn kết không phải là đoàn kết trong số lượng người, mà đoàn kết trong ý thức. Khi chúng ta có một ý thức rồi, và ý thức đó chúng ta biết lại trước Việt Nam, thì chúng ta mới có thể đoàn kết được. Đã lâu nay không biết bao nhiêu hội đoàn, không biết bao nhiêu nhân vật nói ra toàn là chuyện dân tộc, đạo pháp, đạo hành, đoàn kết, nhưng mà kỳ thực chúng ta đã làm được gì? Chúng ta không làm gì được là bởi vì chúng ta chưa được so sánh bởi ý thức Việt Nam. Và chính cái ý thức Việt Nam đó mới cứu sống chúng ta, mới làm cho chúng ta ngồi lại. Đoàn kết là đoàn kết trong ý thức, chứ không phải đoàn kết bằng số lượng người. Chỉ có đoàn kết trong ý thức thì mỗi một người, mỗi một cá nhân, dù bất cứ ở một phương sở nào, dù trong nhà tù cộng sản, dù ở miền Nam, dù trong tài đại tàu, dù trên đất Pháp, đất Mỹ, đất Đức, người đó vẫn có thể làm chặt đồng thế giới, người đó vẫn có thể lấy đồng được bảo quyền cộng sản và Việt Nam. Chỉ có đoàn kết trong ý thức, chúng ta mới hợp nhất trong hành động, chúng ta hợp nhất trong suy tư, chúng ta hợp nhất trong tất cả những cái gì đưa chúng ta sớm về lại Việt Nam. Chúng tôi xin thưa với đồng bào, đó là một điều hết sức quan trọng, đoàn kết trong ý thức. Và ý thức đó đã có rồi, ý thức đó là ý thức Việt Nam. Lâu nay ý thức Việt Nam đã bị phá sản bởi hai cái điều mà lúc này tôi đã thưa với các bạn người Pháp bằng tiếng Pháp. Đó là cái chủ nghĩa phản phản và chủ nghĩa nhân. Xin thưa với đồng bào, hai cái chủ nghĩa đó là chủ nghĩa gì? Chủ nghĩa phản tài là thế này: khi chúng ta nhận thức, khi chúng ta phê bình nhau, chúng ta nói là phải làm như thế này, phải như thế kia, ăn đó, cá nhân đó, đoàn thể đó, tôn giáo đó, phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng mà khi phê bình xong, khi chỉ trích xong, khi đề nghị xong, đến cái lúc hành động thì chúng ta nói, nhưng mà vì lẽ này, vì lẽ kia, tôi không làm. Thì anh đó là một người rất tốt, nhưng mà như thế này, như thế kia, tôi không làm việc với anh đó. Cái gì đó là một người rất yêu nước, nhưng mà rồi không còn tài gì đó. Cái hội đoàn đó là một hội đoàn tranh đấu thật cho đất nước, nhưng mà không còn tài của hội đoàn đó. Cái là làm cho chúng ta tăng vợ, cái là làm cho chúng ta tăng cả là cái hạ hạ trụ nghiệp và tình nhân trụ nghiệp. Bây giờ không còn là hạ nữa, bây giờ làm thôi, không còn là hạ làm nữa. Bây giờ không còn nhân nữa, mà bây giờ nắm tay nhau mà làm, bây giờ ngồi lại với nhau mà làm. Nếu chúng ta không làm như vậy, chúng ta có tội với đồng bào, chúng ta có tội với những người đang chết. Tôi xin thưa thật với đồng bào như vậy. Và chúng tôi thành khẩn tha thiết kêu gọi đồng bào đoàn kết lại trong cái ý thức đó, gạt phăng tất cả mọi kỳ hiểm. Nếu chúng tôi, nếu đoàn thể chúng tôi, đoàn thể nào có những cái gì sai, xin đồng bào hãy nói thẳng, hãy nói hơn. Chúng tôi xin sụt sang, chúng tôi xin trình bày vấn đề, chúng tôi xin biện minh và xin trình bày đồng bào. Nhưng mà xin chấm dứt cái tình trạng chia sẻ, tình trạng thập nhị sứ quân đang hiện hành trên đất Pháp, trên tất cả hải ngoại giữa cái cộng đồng người Việt. Cái sự kiện mà chúng ta chia sẻ như vậy chỉ có làm lời cho người cộng sản mà thôi. Ngay cả những người Việt Nam nói rằng tôi là người dân tộc, tôi là người quốc gia, mà nếu chúng ta dường phần vào trong cái chủ nghĩa phản phản và chủ nghĩa nhân kia để không bắt tay nhau làm việc, những người đó đều là những người nằm vùng của cộng sản. Và chúng ta đã quyết liệt ra tay cộng sản. Chúng ta nhìn rằng bây giờ chúng ta có television, chúng ta có truyền hình, chúng ta có phát thanh, chúng ta có báo chí. Nhưng tối hôm nay cần tung ra một lời kêu gọi, chúng tôi chỉ cần mất 15 phút cần máy, 15 phút quay máy radio, chúng tôi có thể phát ra được. Còn ngày xưa kia, những người tiền nhân của chúng ta, những người tại, mỗi lần muốn đào đạt một ý thức, một tờ truyền âm, một lời kêu gọi đến tất cả quân chủng đồng bào, chúng nguyên tạng phải làm gì? Nguyên tạng phải đơn thân một mình, một thân một mình đi vào rừng, lấy mật, viết lên lá, để gọi về, để cho kiến nó ăn trên ngọn lá, thành ra một lời kêu gọi cho đồng bào được thấu tai. Xin đồng bào tự tưởng tượng một cá nhân thôi mà phải viết đến hàng nghìn cái lá vứt xuống bờ suối, vứt xuống sông cho đồng bào được thấy cái lá truyền đơn đó. Ngày nay chúng ta chỉ cần 30 phút là có thể kết quả được nhau rồi, mà tại sao chúng ta không ngồi lại được với nhau? Tại sao chúng ta nói tới cái hội nghị yên phòng, chúng ta đòi ngoại cuộc khởi nghĩa của lên đời, chúng ta cũng thực hiện cuộc khởi nghĩa đó ngay từ đây cuộc này, chúng ta cũng thực hiện cái tinh thần yên phòng đó, đó là điều hết sức thiếu sót trong tâm thức của chúng ta. Vậy thì chúng tôi xin kêu gọi đồng bào hãy tiếp tay với chúng tôi.
Và cũng 32 năm trước đây, trong buổi trình diễn hát cho người vượt biển tại Paris, dòng hát vàng của danh tài cải lương Hữu Phước đã cất lên trong tâm thư của ngoài, làm rơi lệ người hải ngoại về thế cuộc hung tàn và bạo ác của người cộng sản Việt Nam. Nay Hữu Phước đã qua đời. Bằng nghe lại tiếng hát của anh, chúng tôi vinh danh và tưởng niệm anh.
Lá vẫn rụng, đã ba mùa lá rụng. Mây tóc già nua của ngoại nay đã bạc thêm nhiều. Ngoại không sợ tuổi đời chồng chất mũi xê chiều, nhưng mà ngoại chỉ lo sợ đêm về không mệt không chăn. Hỡi ơi thảm nạn dân của mình phải chịu chung, bao cảnh thiếu ăn thiếu mặc nay nó đã lan tràn. Chào cưng của ngoại hãy đọc kỹ bức thơ này. Những dòng chữ thân yêu của ngoại viết từ quê hương nhuộm đỏ, ôi nét chữ rung rung nhưng chưa đầy thù hận con đã đọc qua không biết chi bao lần. Từng dòng chữ trong thơ con đã thuộc nào, ngoại viết cháu cưng của ngoại ơi, chắc ngoại không còn sống được bao lâu nữa. Vì vì đã bao năm trời chịu đựng như bao nhiêu người, ngoại sống trong cảnh bữa đói bữa no, mỗi đêm về gió buốt lạnh thân gầy, chơi manh áo rách che thân, ngoài nhìn bóng đêm mà rơi nước mắt. Ngoài Ngoại khóc thật nhiều, nhưng không phải ngoại khóc cho thân của ngoại, mà ngoại khóc vì đây là ngoại khóc cho 50 triệu dân như mình. Hơn ngàn ngày đau khổ cũng như vì chế độ của kẻ vô như thần. Nay cái nạn bạo lục làm thiệt hại mùa màng ruộng lúa, người dân chỉ có đói khổ mà nay lại đói khổ nhiều hơn. Thế mà những kẻ tự xưng là lãnh đạo, họ đâu có chút lòng dân, phó mặc cho dân tình rên đi siết lầm than. Họ chỉ lo việc xua với quân đệ xâm lăng nước láng giềng cho thỏa mộng cuồng chân. Cái ngày con đi đó ngoại tiễn chân con bằng nước mắt, nay ngoại viết thơ này chính là bằng máu của con tim. Máu của muôn dân sông trong cảnh tủi nhục căm hờn, chỉ mong đợi có một ngày tay thù rửa hận. Trong hải ngoại xa xôi con hãy cố truyền đi những lời của ngoài, lời của 50 triệu dân Nam, từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan, đang sống trong cảnh trăm triệu thiếu thốn nhưng mà thù hận nó đầy. Con đừng quên rằng con ra đi là vì con không chịu nổi kiếp ba đọa đày. Nơi quê nhà những kẻ kém may mắn đang thấp thỏm, đang trông nhìn những bàn tay phục quốc của các con. Con không hãnh diện được cầm súng để đánh đuổi cái bọn cộng nô, thì ở nước ngoài con nói lên những nỗi niềm u uất của người dân Việt. Âu y đó cùng là nghề nhân viên đạt hậu, mai sau và tiêu diệt quân thù. Ngoại mòn hơi mòn sức gì, trong bụng đã bao ngày ngoại chẳng có hồn cốt. À quên, ngoại quên nói với con, lần sau cùng ngoại có đến thăm cậu con ở một trại giam. Vì không chịu nổi chế độ ngục tù lao động cho nên nó đã xa ngoại vĩnh viễn rồi. Ngoại còn nhớ rõ đã 3 lần ngoại vuốt cái mặt cậu con, nhưng đôi nhớ mì nó không hề khép má lại, mà khóe mắt trào ra một dòng máu căm hờn. Ngoại tôi viết đến đây để rồi không bao giờ viết cho tôi nữa, vì ngoại tôi từ giả cõi đời người vượt biên mang thơ này kể lại. Trước khi nhắm mắt ngoại tôi còn thều thào 2 tiếng Việt Nam.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay, một lòng chúng ta tiến lên.